Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật không già, không bệnh, không chết, sống mà ra đi. Niệm Phật quyết định vãng sanh Cực Lạc. Vãng sanh tức liễu sanh thoát tử, chuyển phàm thành thánh, đủ sáu phép thần thông, bất thoái chuyển, nhất sanh bổ xứ, vô lượng thọ, một đời thành Phật. Nên nói vãng sanh tức thành Phật. Phần 1 La Mã. Vấn đáp. Mục A lớn. Phật pháp tổng quát. Câu hỏi 1. Thọ mạng và thọ Bồ Tát giới có liên quan với nhau không? Con rất thích đọc hai quyển sách thầy viết: Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm và Tịnh độ thực hành vấn đáp. Con thực hành theo lời dạy của thầy và hiện nay con nghe được tiếng niệm Phật liên tục lúc còn thức. Có Phật tử nói con phải đi thọ Bồ Tát giới, nếu không sẽ chết trước khi hết thọ mạng. Đáp. Thứ nhất, Phật tử ấy căn cứ vào đâu mà cả quyết rằng nếu không thọ Bồ Tát giới, đạo hữu sẽ chết trước ngày thọ mạng? Bồ Tát giới có hai thứ: xuất gia Bồ Tát giới và tại gia Bồ Tát giới. Xuất gia Bồ Tát giới thọ 10 giới trọng, 48 giới khinh. Tại gia Bồ Tát thọ 6 giới trọng, 28 giới khinh. Thọ giới, bất cứ giới nào cũng đều có công đức. Thọ giới xong giữ giới tu hành lại có thêm công đức, nhờ vậy mà dễ tiến tu. Thọ Bồ Tát giới phải hành Bồ Tát hạnh là lục độ vạn hạnh. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí đứng đầu. Trong bố thí hạnh, pháp thí là bậc nhất. Pháp thí có nội thí và ngoại thí. Nội thí là thuyết giảng Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm hành trì cho bạn đạo. Ngoại thí là dùng tịnh tài để ấn tống kinh sách, CD thuyết giảng Phật pháp. Được vậy, hành giả có nhiều phước đức hơn nên tu dễ tiến. Nếu hồi hướng công đức này cũng có thể vãng sanh Cực Lạc. Nhưng theo Nhị Tổ Thiện Đạo thì đây là tạp tu. Mà tạp tu thì ngàn người tu may ra có một vài người vãng sanh mà thôi. Nó chỉ là trợ hạnh. Tôi chưa thấy kinh nào nói thọ Bồ Tát giới được kéo dài tuổi thọ. Nhưng cả trong hai sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, trang 150 của Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bổn, Pháp Nhiên Thượng Nhân và quyển Quán Niệm Môn của Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư đều nói rằng hành giả niệm Phật sẽ được Phật A-di-đà và Thánh chúng thường đến hộ niệm, tức thời được tăng trưởng thọ mệnh. Điển hình cụ thể như sau. Theo lời tường thuật của Pháp Sư Tịnh Không cùng hai huynh đệ của Ngài, cả ba đều được tiên đoán thọ mạng chỉ có 45 năm. Hai huynh đệ của Ngài tuy rằng tu hành rất mẫu mực, thế mà đúng tuổi 45 đều viên tịch. Riêng Ngài, đến tuổi 45 nói trên, Ngài lâm bệnh phải nhập thất tịnh tu một tháng, rồi nhờ công đức, niệm hồng danh của Phật, Ngài vẫn sống, đến nay đã 88 tuổi, gần gấp đôi thọ mạng. Thứ hai, có dịp đạo hữu nên thọ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh, giúp trợ duyên vãng sanh. Thứ ba, nếu đạo hữu nghe được thánh hiệu Phật A-di-đà liên tục suốt thời gian thức, đó là đạt bất niệm tự niệm. Giữ tình trạng này cho đến sát na cuối cùng cuộc đời thì bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào. Thứ tư, nếu còn có điều gì không rõ, đạo hữu cho tôi biết, tôi sẽ góp ý thêm. Câu 2: không bài bác việc tụng kinh. Con ở Virginia hơn mười mấy năm, niệm Phật cầu vãng sanh mà con chưa cảm nhận được một sự tiến bộ nhỏ nhen nào cả. Đôi khi có phần hơi chán nản. Con cầu nguyện Đức Từ Phụ A-di-đà cho con được gặp Minh Sư chỉ dạy con tu hành cho có kết quả hơn. Đến năm 2011, phải chăng Đức Từ Phụ đáp ứng ước nguyện của con bằng cách xui khiến người bạn đạo đem biếu con hai quyển sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh và Tịnh độ thực hành vấn đáp của thầy? Đọc sách, con vui mừng vô hạn. Đọc đi đọc lại nhiều lần, con tự nghĩ đây là thần dược đoạn trừ bệnh sanh tử, là chìa khóa mở cửa cực lạc, là diệu pháp để con hành trì. Con quyết định hạ thủ công phu theo sự chỉ dạy của thầy. Con tự tu hơn một tháng, được nhập tâm, và khoảng 3 tháng sau con đạt bất niệm tự niệm. Nhưng vừa rồi bạn của bạn con nói thầy dạy chuyên tu rất tốt, mà thầy bài bác việc tụng kinh là không đúng, trái với lời dạy của Pháp Sư Tịnh Không là phải tụng kinh vô lượng thọ. Vậy kính xin thầy từ bi giải thích cho con rõ sự việc này. Đáp: tụng kinh là một pháp tu do Đức Phật dạy. Bài bác tụng kinh là bán pháp, tội này sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Hiểu vậy rồi, dù có ba đầu sáu tay, tôi cũng không dám bài bác. Tôi đâu có mất trí dại dột gì mà chuốc lấy cái khổ của địa ngục. Liên hữu đồng ý không? Đây là một sự hiểu lầm rất tai hại, xin được trình bày rõ ràng như sau. Phật tử hỏi tôi, người chuyên tu tịnh độ có cần tụng kinh không? Tôi trả lời, thứ nhất, hành giả tịnh độ chuyên tu thì niệm Phật A-di-đà là hành chánh hạnh, chánh định nghiệp. Còn tụng kinh tịnh độ thì là chánh hạnh mà là nghiệp phụ, bằng như tụng các kinh khác là hành tạp hạnh. Đây là theo lời dạy của Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư đề cập trong quyển Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, trang 21. Trong sách Vãng Sanh Lễ Tán, Tổ Thiện Đạo có nói, người chuyên tu, 10 người tu, 10 người vãng sanh, 100 người tu, 100 người vãng sanh, còn tạp tu, 1000 người tu, chỉ có 5-3 người vãng sanh. Sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, trang 27-28. Thứ hai, Pháp Sư Tịnh Không dạy, người tu tịnh độ phải tụng kinh vô lượng thọ. Tôi nghĩ Ngài dạy đại chúng như vậy, nhưng đối với người chuyên tu, trong quyển Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật, trang 80, Ngài dạy niệm Phật là đủ rồi, nghe giảng kinh có ích gì? Thứ ba, riêng minh tuệ, y giáo phụng hành, hành trì đúng đắn lời dạy của thầy tổ. Trên đây minh tuệ chỉ nhắc lại lời dạy của thầy tổ. Mỗi hành giả có căn cơ, trình độ và sở thích khác nhau, nên tùy nghi hành trì. Xin nghe câu đáp 73, phần thực hành, sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp. Tóm lại, Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư dạy, niệm Phật là nghiệp chánh, tụng kinh là nghiệp phụ. Minh tuệ chỉ phân tích, so sánh sự hơn kém của niệm Phật và tụng kinh mà thôi, chứ minh tuệ không bao giờ dám bài bác việc tụng kinh. Kính xin quý liên hữu chớ hiểu lầm tai hại như vậy. Câu hỏi thứ ba, tu hành là con đường chuyển nghiệp tốt nhất. Con là Phật tử tại gia, con hay nghe thầy giảng trên mạng. Nay con có một vấn đề rất lớn muốn thưa với thầy. Con đang nợ bạn con một khoản tiền cũng đã một thời gian rồi mà con chưa có khả năng để trả. Nếu như có chuyện xảy ra đến với con mà con chưa trả số tiền đó cho bạn con được, thì con phải làm gì để giải nghiệp của con đã tạo? Bây giờ con rất muốn mình có việc làm để có tiền trả nợ cho xong, nhưng con chưa tìm được. Con muốn hỏi thầy là trong thời gian chưa có khả năng để trả nợ cho bạn con thì con phải làm gì cho cái nghiệp của con đã tạo được hóa giải không, thưa thầy? Đáp: thứ nhất, trực tiếp gặp chủ nợ, trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình để chủ nợ thông cảm hơn. Thứ hai, tu để chuyển nghiệp. Nghiệp do mình tạo, do vậy mình có thể cải chuyển nó được. Muốn cải chuyển nghiệp là phải tu. Phật giáo có 84.000 pháp tu. Tất cả các pháp đều phải tự lực, duy chỉ có pháp môn tịnh độ là tha lực, nhờ sức của Phật. Chủ đích của pháp môn tịnh độ là vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh, trả nợ chúng sanh. Tu tịnh độ có nhiều phương pháp, duy chỉ có trì danh niệm Phật là cách tu dễ thực hiện, ai cũng làm được mà hiệu quả nhanh chóng nhất. Chư Tổ dạy, tịnh độ là con đường tắt nhất trong các pháp môn, mà trì danh lại là con đường tắt nhất của tịnh độ. Vậy thì, trì danh là con đường tắt nhất trong con đường tắt. Quán Kinh dạy, niệm Phật A-di-đà một câu, diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Tổ thứ 9 Ngẫu Ích Đại Sư nói, A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, gồm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để vời công đức thì công đức nào cũng đến cả. Xin nghe sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. Qua hai lời dạy trên, rõ ràng là niệm Phật chuyển được nghiệp, diệt tội mà còn thêm phước. Thứ ba, hồi hướng công đức cho chủ nợ. Hằng ngày đạo hữu niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, sau mỗi thời khóa đều nên hồi hướng công đức cho chủ nợ đồng vãng sanh. Đây là lấy công đức tu hành của mình thay tiền trả bớt nợ. Thứ tư, hướng dẫn chủ nợ tu tịnh độ. Nếu đạo hữu niệm Phật đạt bất niệm tự niệm sâu thành một khối, lúc bấy giờ đạo hữu có đủ khả năng hướng dẫn độ chủ nợ tu tịnh độ thì coi như trả hết nợ. Thứ năm, độ sanh. Bằng như không thì sau khi đạo hữu vãng sanh cực lạc, đắc vô sanh pháp nhẫn, liền trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh, ưu tiên độ chủ nợ là trả dứt nợ vậy. Câu hỏi 4. Đức Phật dạy, trăm hạnh lành, hạnh hiếu đứng đầu. Kính thưa các thầy, con may mắn biết đến Phật giáo và con nhận ra nếu bây giờ không tu thì không biết đến kiếp nào mới tu được, nên con muốn xuất gia tu học. Con năm nay 21 tuổi và đang học đại học. Con là con một trong gia đình. Khi con nói ra ý muốn xuất gia thì bố mẹ không vui, chỉ muốn con học xong lấy vợ, có con cho bố mẹ vui. Nhưng con không muốn, vì như thế thì trở ngại đường tu. Con biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, mà bây giờ đã được, con muốn xuất gia học Phật. Nhưng như thế thì bố mẹ buồn ốm, con sẽ mang tội bất hiếu, không làm tròn đạo hiếu thế gian. Mong quý thầy góp ý cho con. Đáp: thứ nhất, tôi thành kính tán thán đạo tâm xuất thế của đạo hữu. Thứ hai, đạo hữu đến chùa xin xuất gia mà bố mẹ không cho phép thì không thầy nào nhận cho đạo hữu xuất gia đâu. Thứ ba, bằng cách nào đó đạo hữu được xuất gia như đạo hữu nói thì bố mẹ buồn ốm, con mang tội bất hiếu. Đúng như vậy, đạo làm người không tròn, đạo làm Phật sao thành tựu được. Đức Phật dạy, trăm hạnh lành, hạnh hiếu đứng đầu. Trái lời Phật dạy là bất hiếu tử thì đâu xứng đáng là Phật tử, phải không đạo hữu? Thứ tư, không hẳn là tất cả những người xuất gia thành tựu đạo nghiệp hơn mọi người tại gia đâu. Nên, hư đều có cá biệt cả. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì đâu bằng thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Xin nghe câu đáp 89, phần thực hành, sách Tịnh Độ thực hành vấn đáp. Thứ năm, người xuất gia mà chọn pháp tu không thích hợp, không gặp được minh sư thì chắc chắn là không thành tựu được đạo nghiệp giải thoát. Ôi tiếc thay một kiếp tu hành. Thứ sáu, nếu cần, kính đề nghị đạo hữu đọc kỹ hai quyển Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh và Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, được đăng trên mạng tịnhluậttemple.org. Nếu đủ duyên, tôi sẽ góp ý thêm để đạo hữu làm tròn bổn phận, nghĩa vụ, đạo và đời. Câu hỏi 5. Sám hối và niệm Phật như Pháp là phương thức diệt tội hữu hiệu nhất. Kính bạch Thầy, xin Thầy từ bi hoan hỷ giải đáp cho con một việc. Con pháp danh là Huệ. Con quy y rồi, nhưng lỡ phạm giới cấm. Con rất sợ vì tội phạm giới cấm rất nặng. Con quyết tâm không để tái phạm những giới đó nữa, nên thành tâm sám hối. Nhưng con không biết sám hối như thế nào để giải nghiệp cho tội lỗi này. Con nghe nói là xin quy y lại sẽ xóa tội nếu không phạm nữa. Con không biết như thế có phải không? Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con nguyện sẽ không dám tái phạm nữa. Đáp: Thứ nhất, nếu đạo hữu đã phạm giới nặng, bị mất giới thể, thì nên thọ giới lại để có giới, giữ gìn giới hầu được tiếng tu. Thứ hai, thọ tam quy không xóa được hết tội đâu, mà phải sám hối. Thứ ba, sám hối có bốn cách như sau: tác pháp sám hối, hồng danh sám hối, thủ tướng sám hối, vô sanh sám hối. Tác pháp sám hối. Ngày rằm và 30, các chùa thường tổ chức lễ Bố Tát Ngũ Giới và Bồ Tát Giới. Sau khi tuyên đọc ngũ giới xong, quý thầy hỏi có vị nào đã phạm giới nên đứng riêng ra và phát lồ sám hối. Đương nhân phải chí thành bày tỏ hết những lỗi lầm mắc phải, thành khẩn ăn năn hối hận lỗi lầm đã gây ra, phát nguyện từ nay trở đi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Sau đó quý thầy chú nguyện xin giải tội cho đương nhân. Hồng danh sám hối. Ngày rằm và 30, các chùa cũng thường tổ chức lễ lạy hồng danh sám theo nghi thức riêng của mỗi chùa. Phật tử muốn sám hối để tiêu tội thì đến chùa tham dự lễ này. Đại lược là cùng quý thầy xướng danh 89 vị Phật và lạy 108 lạy cầu xin diệt tội. Thủ tướng sám hối. Đây là pháp sám hối khá khó, thích hợp cho người có trình độ cao. Đương nhân đứng trước tượng Phật, thành tâm lễ bái, trình bày những tội lỗi đã phạm và nguyện ăn năn chừa bỏ. Hằng ngày phải thực hành như thế cho đến khi nào thấy được hảo tướng, như thấy hào quang hay hoa sen báu, thấy Phật hay Bồ Tát xoa đầu vân vân, hết tội mới thôi. Vô sanh sám hối. Pháp này thuộc về lý sám hối nên rất khó. Phải là bậc thượng căn mới thực hành nổi. Phải thực hành hai phép quán: quán tâm vô sanh và pháp vô sanh. Khi quán thuần thục thì tội diệt là không, nên kinh dạy: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chân sám hối. Mặt khác, Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư dạy, các loại sám hối như hồng danh sám, lương hoàng sám, từ bi sám, mỗi loại chỉ diệt được một số tội nào đó, chỉ có danh hiệu Phật A-di-đà mới diệt hết tất cả các tội. Thứ tư, Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy, niệm một câu danh hiệu Phật A-di-đà diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Thứ năm, Chư Tổ dạy, liễu tội chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng tu túc trái. Nghĩa là liễu tức ngộ đạo thì tội chướng gốc nó là không, không còn tội nữa. Chưa liễu tức chưa ngộ đạo phải lãnh đủ, có nghĩa là phải hoàn trả tất cả nợ nần đã vay đền tội. Thứ sáu, căn cứ vào những lời lẽ trên, muốn diệt hết tội nặng một cách dễ dàng giản dị là đạo hữu chỉ cần niệm Phật A-di-đà cho đến tâm thanh tịnh thì tội liền tiêu như Phật đã dạy. Thứ bảy, đây là động cơ thúc đẩy đạo hữu dõng mãnh tinh tấn niệm Phật A-di-đà. Nếu túc căn của đạo hữu cạn mỏng, dù chưa đạt tâm thanh tịnh thì ít nhất cũng được bất niệm tự niệm. Khi đã đạt bất niệm tự niệm thì bảo đảm vãng sanh cực lạc bất luận tình huống nào. Về cực lạc tiếp tục tu hành cho đến ngày thành Phật, tội tự hết. Thứ tám, phàm làm người không một ai là không tội. Tội của đạo hữu nặng cỡ nào tôi không biết, nhưng tôi nghĩ đâu bằng tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, tức tội ngũ nghịch. Người mang tội ngũ nghịch niệm Phật A-di-đà đều được tiêu tội và vãng sanh cực lạc quốc. Thứ chín, đạo hữu chớ có tự ti mặc cảm như vậy không tốt. Pháp sư Tình Không dạy, mỗi lần hối hận tội lỗi là thêm một lần gây tội, tội càng chồng chất, lâu ngày chày tháng nó thành nội kết thì nguy hiểm lắm. Thứ mười, đạo hữu nên phát lồ sám hối trong lễ Bố Tát ngũ giới, đồng thời hãy tự nghĩ rằng mình đã nhiêu pháp sám hối rồi. Nên biết ta niệm Phật A Di Đà một câu diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Đạo hữu niệm Phật quá nhiều rồi, vậy thì tội của đạo hữu đã diệt hết rồi do sám hối và niệm Phật. Điều quan trọng là đạo hữu phát nguyện không tái phạm. Được như vậy, đạo hữu thoát khỏi cảnh ăn năn, hối hận, sợ hãi hiện tại là những thứ đốt cháy tâm can của đạo hữu. Địa ngục trần gian đấy.